chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Mai biết anh trai có ý mai mối mình cho đại úy Huỳnh Thuận, nhưng vừa thất vọng về mối tình đầu nên cô không màng tới. Điều cô quan tâm chính lại là những câu chuyện mà anh trai cô trao đổi với Huỳnh Thuận và tên thiếu tá Mỹ John Marty tại phòng làm việc về chiến sự đang diễn ra ở Tây Nguyên. Thấy Mai xinh đẹp, tên thiếu tá Mỹ cũng muốn tán tỉnh. Tuy nhiên, cô đã tỏ rõ thái độ thiếu thiện cảm với hắn. Nghe cách nói năng đầy châm chọc của em gái với tên thiếu tá Mỹ, tên Quang thấy ngại thốt lên. Em ăn nói hệt như Việt Cộng. Tuy vậy, lâu ngày anh em mới gặp nhau nên hắn cũng cố gắng cưng chiều em gái. Vì cưng chiều em gái, tên Quang đã đồng ý cho Thanh Mai được xem hắn thẩm vấn một tù binh Việt Cộng vừa bắt được. Vẻ bình tĩnh, tự tin và khí phách kiên cường của Tuấn, người tù binh Cộng sản, đã tác động sâu sắc tới cô. Chính tên Quang cũng đâu có thể ngờ, buổi sáng được xem mặt Việt Cộng ấy đã đánh thức trong Mai sự kính trọng, đầy thiện cảm đối với người chiến sĩ quân giải phóng và sự ghê sợ bất bình trước sự độc ác, giả dối của anh trai mình. Sự rạn nứt trong tình cảm giữa hai anh em cũng bắt đầu từ đó. Tên Quang biết, để em gái ở lại không có lợi. Hắn nhờ đại úy Huỳnh Thuận đưa Mai về Sài Gòn. Giữa lúc đó, hắn được tin Việt Cộng đang chuẩn bị tiến công Buôn Mê Thuột, nên dục Huỳnh Thuận đưa Mai ra sân bay lên Pleiku, từ đó sẽ tìm đường về Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy trong buổi đọc truyện hôm nay. Trên đường ra sân bay, Mai đã nhìn thấy rõ không khí chiến tranh. Mọi người đi lại hấp tấp vội vã, những ánh mắt nhìn nhau lo âu. Binh lính đi lại nhộn nhịp, xe nhà binh phóng như điên. Thành phố hôm qua còn bình thản như thờ ơ với mọi chuyện, mà hôm nay đã thoát biến đổi. Tất cả như đang nín thở, lo âu, hồi hộp, chờ đợi những tai họa bất thần ập tới. Nghĩ đến cảnh ngày mai bom đạn sẽ rơi xuống nơi này, rồi đổ nát, điêu tàn, nhà cháy, người chết, Mai khẽ rùng mình. Chiến tranh quả thực tàn nhẫn và khắc nghiệt, chỉ có một kẻ hân hoan đón nó, đó là thần chết. Hắn mong cho nhân loại cấu xé lẫn nhau, để chiếc lưỡi hái đen ngòm tội lỗi của hắn tha hồ mà gặt những linh hồn khờ dại, ngốc nghếch hoặc hoàn toàn vô tội. Đối với hắn thì người chính cũng như kẻ tà đều béo bở như nhau cả. Giờ đây có lẽ hắn đang bay lơ lửng ở đâu đó trên bầu trời của cái thị xã xanh tươi này và khoái trá chờ đợi cái phút con người nã đại bác và xối bom đạn vào nhau. Ở phi trường, không khí chiến tranh càng rõ hơn. Những người lính xách súng AR-15 chạy xuôi chạy ngược. Xe dép của các ngài sĩ quan cũng chạy ngược chạy xuôi. Từng tốp máy bay lên thẳng vũ trang ầm mỹ cất cánh. Một phi đội A-37 lặc lè bom vừa bay lên. Ở các trạm điện thoại, tiếng chuông reo liên hồi. Những người lính lặng lẽ đi, lặng lẽ chạy, vẻ mặt đầy lo âu, phiền muộn. Huỳnh Thuận đang ngồi tán xóc với mấy anh bạn cùng phi đoàn dưới cánh máy bay. Thấy chiếc xe của Quang tới, anh vội vã chạy ra đón. Họ bắt tay nhau mà không nói gì cả. Mai hiểu, bây giờ không phải là lúc để tâm sự hay đùa bỡn. Thậm chí, Thuận cũng không biểu lộ những nét vui mừng vì sắp được đưa một thiếu nữ lên trời như hôm nào ở phi trường Tân Sơn Nhất. Mai bỗng thấy sự xuất hiện của mình ở đây thật vô lý. Từ đây, cô sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Cô thở dài buồn bực vì nhận ra điều đó. Sau khi Quang nói những lời ủy thác của mình, Thuận chỉ khẽ gật đầu và quay sang Mai an ủi. Cô Mai yên tâm, tôi sẽ đưa cô về Pleiku, rồi từ đó, nếu có anh bạn nào bay về Sài Gòn, tôi sẽ gửi cô về với gia đình. Nói xong những câu ấy, hai người như quên bẵng sự có mặt của Mai và quay sang nói chuyện với nhau về tình hình nghiêm trọng hiện nay. Quang tỏ ra phẫn nộ khi gã nói rằng Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã không chịu nghe theo những đề nghị về phòng thủ của gã. rằng khả năng Buôn Mê Thuột bị tiến công đã rõ như 2 với 2 là 4. Vậy mà các cấp chỉ huy của gã vẫn như điếc như mù. Theo gã, nếu bị tiến công, thị xã Buôn Mê Thuột có thể mất nội trong vài ngày. Ngay từ đó, Mai chợt lo cho số phận của anh mình. Biết đâu đây chẳng là lần cuối cùng anh em cô được gặp nhau. Tim cô như thắt lại, nghẹn ngào, nước mắt tự nhiên trào ra. Và cô cứ lặng lẽ khóc như vậy, cho tới khi Quang tiến lại, đặt tay lên vai em gái cưng của mình. Lau nước mắt đi, coi tội chưa? Mai vội níu lấy cánh tay anh. Em lo cho anh quá. Quang khẽ vuốt tóc em an ủi. Không sao đâu cưng ạ, anh không chết đâu. Số anh hên lắm mà. Anh nói Thuận nó lo cho em chu đáo rồi. Cuối tuần em sẽ về tới Sài Gòn. Những lời an ủi ấy của Quang không làm Mai yên tâm. Nhưng cô không muốn để anh buồn, nên cố gắng ra bộ tươi tỉnh. Thấy vậy, Quang hơi yên lòng. Gã nhìn đồng hồ rồi nói với Mai. Hôm nay anh phải trực, nên không thể chờ tới lúc Thuận cất cánh được. Em ở lại đây rồi về nghe. Nói rồi, Quang kêu Thuận ra một góc, dỉ tai nói nhỏ điều gì đó. Mai chỉ thấy Thuận khẽ gật đầu và liếc xéo về phía cô. Biết cả hai đang bàn định về số phận của mình, lo lắng cho mình, cô khẽ thở dài quay đi. Lát sau Quang tiến lại, âu yếm hôn lên trán Mai và nói. Thôi, em về nghe, anh gửi lời chào ba má. Em phải vui lên chứ, cưng. Mai khẽ nhếch mép cười, nhưng nụ cười trên môi cô mới gượng gạo làm sao. Quang quay gót, đi nhanh lại xe. Gã bước vội lên xe, nổ máy, đưa tay vẫy hai người, rồi cho xe lao vút đi. Mai chạy lên mấy bước, thảng thốt gọi. Anh Quang! Nhưng Quang không quay lại. Mai đứng lặng trên đường băng, nhìn theo chiếc xe, cho tới khi nó khuất sau dãy nhà kho trước mặt. Lòng cô rối bời, miệng cô luôn lẩm nhẩm mấy tiếng. Chiến tranh, chiến tranh. Thuận đã tới bên cô, anh cũng chỉ lặng yên, không nói gì. Lòng anh cũng đang như lòng cô, rối bời. Lát sau Mai quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Thuận, khẽ hỏi. Theo anh, nếu Buôn Mê Thuột bị tiến công, quân ta có giữ nổi không? Thuận lắc đầu. Vô phương. Mai cũng chợt thấy điều đó thật rõ ràng. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh người chiến sĩ giải phóng mà cô đã gặp ở phòng thẩm vấn của anh cô. Anh ta là tù binh, bị xiềng xích, bị đánh đập. Nhưng anh ta có sức sống hơn cả những con người còn được tự do như anh Quang, như Thuận. Niềm tin của anh ta chặt chẽ, vững chắc, chứ đâu có ốm yếu như niềm tin của Quang, của Thuận. Có một cái gì khác biệt giữa họ mà cô không hiểu nổi. Một người ngồi trong tù bị xiềng xích lại mỉm cười và tin là mình sẽ thắng. Còn những người như Thuận đây chẳng hạn, ngồi bên cạnh những chiếc máy bay hiện đại, được tự do mà lại luôn nhăn nhó, sầu não và chỉ nghĩ rằng mình sẽ thua. Tại sao lại như vậy? Sức mạnh của họ, của những người như anh tù binh cộng sản kia, ở đâu? Đột nhiên, cô quay lại hỏi Thuận. Anh có sợ chết không? Thuận nhìn cô, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Suy nghĩ một lát, anh trả lời. Nói cho cùng thì ai mà chẳng yêu quý sự sống của mình. Nói cho thật lòng, tôi rất sợ phải chết, cô Mai ạ. Tôi sợ không phải vì nghĩ rằng nếu mình chết có nghĩa là chẳng còn được ăn nói, đi đứng, yêu thương. Mà vì rằng sẽ có một lúc nào đó tôi chết vì cuộc chiến tranh này mà không hiểu mình chết để làm gì. Người ta đã nói quá nhiều đến sự hy sinh, đến lòng ái quốc, đến sự tri ân liệt sĩ của muôn đời. Nhưng tôi thấy rằng, xin lỗi cô, tất cả đều láo toét hết. Tôi chỉ thấy có mỗi một ý nghĩa ràng buộc tôi với cuộc chiến tranh này là tiền. Nếu bây giờ người ta cắt lương của tất cả các sĩ quan và bảo rằng để góp vào việc mua sắm vũ khí chống cộng chẳng hạn, rồi hô hào họ hãy chiến đấu, hãy hy sinh, thì tôi đoán chắc với cô rằng, chỉ một tuần, có khi chỉ vài ba ngày thôi, sẽ chẳng còn thằng ma nào chịu bận cái bộ đồ lính này làm gì. Chiến tranh cũng như một áp phe lớn, là tôi nói chiến tranh ở phía chúng ta. Bọn Mỹ có tiền và tung ra, chúng ta là những người làm công cho họ. Vậy thì giữa kẻ làm công và ông chủ áp phe chỉ có mỗi một sợi dây ràng buộc, là tờ IT, ET, Yên Tiên, Huyền Tiền. Thuận đánh vần chữ tiền bằng một giọng khinh miệt và cay đắng. Mai hiểu, Thuận là người thành thật. Ít có ai dám nói ra điều đó, mặc dù hầu như tất cả mọi sĩ quan binh lính của chế độ này đều nghĩ như vậy. Cô thấy rằng giữa Thuận và anh cô đã có những quan điểm trái ngược nhau. Anh cô thường nói đến lý tưởng, đến tự do, đến lòng yêu nước, đến hiểm họa cộng sản. Nhưng chưa bao giờ cô thấy anh cô nhắc tới những điều đó với một tình cảm chân thành như Thuận nói đến tiền. Hôm rồi, cô nói, tôi có được xem anh Quang hỏi cung một tù binh cộng sản. Tôi có thể nói với anh rằng, đó là một con người đáng kính phục. Bị tra tấn đến bầm dập cơ thể, nhưng anh ta vẫn không hề khai nửa lời. Anh ta luôn tỏ ra đĩnh đạc tự tin. Tôi đã nghe anh ta nói như thế này về cái chết và sự sống. Tôi sẵn sàng chết để khỏi phải sống kiếp sống nô lệ như các ông. Còn các ông thì sống bằng mọi giá. Mai không dám nhắc lại mấy câu cuối, sợ chạm đến lòng tự ái của Thuận. Cô dừng lại ở đó và hỏi. Về họ, anh có nhận xét gì không? Thuận hơi ngạc nhiên về những vấn đề mà Mai đặt ra. Rõ ràng đó không phải những điều chỉ muốn biết để thỏa chí tò mò. Mai đặt ra những điều đó chứng tỏ cô đã có những suy nghĩ nghiêm túc về thời cuộc. Có thể cũng như anh, cô đang đi tìm sự thật của cuộc chiến tranh này. Anh biết đối với cô, có thể hoàn toàn thành thật. Về họ, anh nói, tôi chưa có được những hiểu biết chính xác và sâu sắc. Có lẽ những ngăn cách về ý thức hệ đã ngăn trở chúng ta, hoặc vì chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự thật. Bởi vì sự thật bao giờ cũng khắc nghiệt. Tôi chỉ có một nhận xét. Họ thực sự có sức mạnh. Sức mạnh của họ không xuất phát từ một nguồn gốc vật chất. Bằng chứng là họ đã bắt đầu đối chọi với chúng ta bằng những vũ khí thô sơ và bằng tay không. Còn chúng ta thì bắt đầu cuộc đối chọi với họ bằng những phương tiện hiện đại. Bây giờ, tuy so sánh lực lượng giữa ta và họ đã gần ngang bằng nhau, thậm chí có những mặt họ hơn hẳn chúng ta. Điều đó chứng tỏ họ đi lên, mà ta thì đi xuống. Mặc dù ta chẳng thiếu một thứ gì trong tay. Vậy thì sức mạnh của họ phải có nguồn gốc từ một cái gì đó, thuần nhất về tinh thần, về lý tưởng. Khái niệm về lòng yêu nước của họ hình như đúng hơn chúng ta. Họ có một ý chí kiên định về sự toàn vẹn lãnh thổ. Còn chúng ta chỉ mong đất nước Việt Nam này có hai quốc gia riêng biệt. Thậm chí, đã có một thời người ta mong muốn miền Nam này trở thành một bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng sau đó, thấy như vậy thì trắng trợn quá, nên không còn ai dám nhắc tới điều đó nữa. Nhưng tôi tin rằng, không ít những người trong chính phủ ta còn mong muốn như vậy. Họ đang hoảng sợ vì Mỹ ngày càng lộ rõ ý định bỏ rơi chúng ta. Cô có thấy ở Sài Gòn dạo này người ta đang làm ầm ĩ lên về chuyện đó không? Như thế là nghĩa lý gì? Kêu van Quốc hội Mỹ đừng bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Chào ôi, khái niệm về danh dự và tổ quốc của chúng ta là như vậy đấy. Ở bên kia Thái Bình Dương, người ta đang mặc cả xem cái giá của chính phủ Sài Gòn này là 1 tỷ 7 hay 2 tỷ 2. Vậy thì cô bảo nó đáng giá bao nhiêu? Mai biết Thuận chỉ đặt ra câu hỏi mà không cần trả lời, nên cô im lặng ngước nhìn anh, biểu lộ sự đồng tình. Trên gương mặt Thuận lộ rõ những nét xúc động. Anh còn định nói điều gì nữa, nhưng lại cố kìm nén. Hồi lâu sau, anh mới nói tiếp bằng giọng nói nhẹ nhàng, thoải mái, bớt chua cay hơn. Như thế, cô cũng thấy một cách hết sức rõ ràng là sức mạnh của chúng ta không tùy thuộc ở chúng ta. Vậy thì đừng hy vọng gì cả. Mai đột ngột hỏi. Như vậy, cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về họ. Thuận mỉm cười chua xót. Biết đâu có một sức mạnh thần bí nào đó, Chúa chẳng hạn, cứu được sự sụp đổ của chúng ta. Mai im lặng giây lâu rồi đột nhiên hỏi. Này, tôi hỏi thực anh nhé. Nếu anh biết trước rằng anh đang nằm trong một con thuyền sắp đắm, sao anh lại không thể nhảy ra mà bơi vào bờ? Hoặc giả, nếu anh thấy họ đúng hơn chúng ta, sao anh không đứng hẳn về phía họ? Sự đời đâu có đơn giản thế, cô Mai. Tôi đã nói với cô rằng, tôi chỉ mới cảm thấy. Chúng ta ngồi trong một vũng bùn. thấy hết cái thối tha của nó, nhưng rũ ra được đâu có dễ. Hơn nữa, không phải tôi hoàn toàn tán thành Cộng sản. Tôi chưa hiểu họ. Cái đã hiểu mà tôi còn chán ngấy nữa là cái chưa hiểu. Vậy anh mơ ước một xã hội như thế nào? Chà, rắc rối đấy. Cô truy tôi tới cùng. Thôi được. Ý nghĩ của tôi về một xã hội lý tưởng là như thế này. Đó là một xã hội không có phe cánh này nọ, không thân Cộng mà cũng không thân Mỹ. Một chế độ trung lập. Gần như thế. Nhưng thôi, quái quỷ thật. Sao tôi lại có thể nói chuyện với cô thoải mái và say sưa như thế này? Tôi mong rằng cô đừng mang những chuyện này nói với ai. Họ sẽ cho cô là điên khùng. Như tôi chẳng hạn. Bạn bè vẫn gọi tôi là thằng khùng vì tôi thường có những ý nghĩ kỳ quặc. Thuận nói, rồi bước tới xách vali của Mai về máy bay. Trong giây phút này, Mai chợt thấy Thuận gần gũi với mình hơn. Mấy ngày trước đây, Mai chỉ coi Thuận như một gã si tình. Vì say mê mình nên tận tụy. Bây giờ cô hiểu rằng Thuận có những phẩm chất đáng quý hơn cô và anh cô vẫn đánh giá. Ít ra, anh cũng là người có tâm huyết, có chính kiến rõ ràng về thời cuộc. Theo cách hiểu ngây thơ của cô, thì Thuận có cả những trăn trở xót xa vì cảnh đất nước bị điêu tàn, vì chiến tranh, lửa máu. Nhưng Mai cũng hiểu rằng Thuận bất lực và bế tắc. Chính anh ấy cũng chưa tìm được cách cứu vớt bản thân mình. Chính anh ấy cũng chưa biết nên tin vào đâu. Vậy thì làm sao mình có thể gửi gắm ở con người ấy niềm tin của bản thân mình? Nghĩ vậy, Mai khẽ thở dài, lặng lẽ bước theo Thuận trên đường băng xám xịt. Đã đến giờ cất cánh, chiếc C-130 từ từ lăn bánh trên đường băng rồi đột nhiên tăng tốc độ. Mai chợt thấy cảnh vật nhòe đi sau cửa kính. Cô nhắm mắt lại. Khi tiếng động cơ đã êm dịu trở lại, cô mới mở mắt ra và thấy mình đã ở trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, thị xã Buôn Mê Thuột vẫn bình yên như chưa hề xảy ra một biến cố gì. Đó là sự bình yên giả tạo, như sóng biển chợt lặng đi trước lúc bắt đầu một cơn bão táp. Pleiku tình hình cũng căng thẳng không kém gì Buôn Mê Thuột. Chiếc máy bay của Thuận vừa hạ cánh chừng 30 phút, thì sân bay bị một trận pháo kích dữ dội chưa từng thấy. Trọng pháo 122 ly của quân giải phóng cứ nhè đúng những kho xăng, kho đạn, khu để máy bay mà nổ. Khói lửa đùn lên kín trời, cả sân bay nhao nhác. Lính cứu hỏa đội mũ vàng ngồi trên xe vòi rồng vun vút phóng đi. Không gian như tấy lên, nồng nặc mùi thuốc bom, thuốc đạn. Mùi ét xăng, mùi thịt người chết. Thuận đưa Mai về ở với chị Tám, chị họ anh, vợ một kỹ sư sửa chữa máy bay. Đó là một người đàn bà mềm mại, yếu đuối, có gương mặt nhẹ nhõm thanh thoát như những cô gái trong tranh tú nữ. Đôi mắt chị lúc nào cũng như mọng nước đượm buồn. Mai đến giữa lúc chị đang bồn chồn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại thấy chị chạy ra cửa ngóng và thở dài não nuột. Thuận ghé tai Mai nói nhỏ. Anh Minh đang ở ngoài khu sửa chữa máy bay. Chị đang lo đó. Em tính cách sao an ủi chị đi. Nhưng Mai đã tỏ ra bất lực. Chị Tám không còn lòng dạ nào để tiếp chuyện với cô nữa. Chị đi đi lại lại trong phòng, bồn chồn khắc khoải. Rồi chị quay telephone xin nói chuyện với khu sửa chữa. Nhưng người ta trả lời đường dây đã bị đạn pháo băm nát, chưa kịp sửa. Thế là chị la trời, chị khóc. Chạy ra chạy vô như người mất trí. Đến lúc mệt quá, chị chạy vào giường gục xuống gối. Mai nghiễm nhiên phải đóng vai trò của một người lớn. Cô an ủi, vỗ về chị, nói với chị rằng có lẽ anh Minh của chị đã chạy kịp vô hầm. Rằng kinh nghiệm cho thấy bom đạn tùm lum như thế, nhưng thường thì tác hại chẳng là bao. Cứ như cô coi tướng, qua hình của anh Minh, thì ảnh cao số lắm, chưa thể chết được, vân vân. Tất cả những điều cô viện ra đó đều rất vu vơ. Cô nghĩ được điều gì thì nói điều nấy. vậy mà chị tin. Giống như một người sắp chết đuối, được người ta ném cho những cọng rơm. Chị bình tĩnh trở lại, ôm lấy Mai thủ thỉ. Chắc ảnh không hề chi, phải không em? Mai gật đại. Chắc vậy chị ơi, ảnh sắp về với chị cho coi. Mai vừa nói xong thì có tiếng xe Honda lao xẹt tới. Chị Tám bật dậy như một chiếc lò xo. Ảnh về rồi, trời ơi, ảnh về thiệt đó em. Chị mừng quá, quính quáng không biết làm gì. Chị chạy ra tới cửa, lại lao trở vào ôm lấy Mai. Trời ơi, em cưng của chị, em nói chúng bóc hè. Buông Mai ra, chị lại lao ra cửa như một cơn lốc. Mai mỉm cười chợt nghĩ. Tình cảm của những người vợ yêu chồng mãnh liệt vậy đó, mình chưa hề lo cho ai như thế, ngay cả đối với Tuấn. Khi nghe tin anh ấy bị bắt, mình có lo sợ, nhưng đâu có quính quáng, điên dại tới mức đó. Anh Minh dắt vợ vào, vừa đi vừa vỗ về. Chị vợ không biết đào đâu ra nhiều nước mắt đến thế. Chị cười, mà nước mắt vẫn chảy chứa chan trên mặt. Anh Minh thì buồn bã, mệt mỏi. Trên gương mặt đầy vết sạm của khói, quần áo nhàu nát bẩn thỉu. Chị Tám sờ nắn khắp người, coi anh có bị thương không. Rồi chị giục anh đi thay đồ. Anh Minh như bị chị vợ lôi đi. Mai có cảm tưởng anh làm tất cả những việc đó, rửa mặt, chải đầu, thay đồ, uống cà phê, chỉ vì chị. Nửa giờ sau, chị Tám mới qua cơn xúc động. Lúc đó chị mới nhớ rằng trong nhà còn có một người thứ ba nữa và chợt thấy ngượng vì tình cảm xô bồ của mình. Chị mời Mai ra uống cà phê rồi giới thiệu với chồng. Đây là cô Mai, em gái thiếu tá Quang ở sư đoàn 23, bạn của cậu Thuận. Ở trong tình hình căng, anh Quang gửi cô ra ngoài đi, để rồi về Sài Gòn. Kỹ sư Minh khẽ gật đầu chào Mai. Ngồi xuống em. Ai chứ thiếu tá Quang với anh cũng là chỗ quen biết. Ủa, nhưng nghe nói em đang học luật cơ mà. Bỏ học rồi à? Mai bẽn lẽn đáp. Dạ, em ngán học hành quá rồi anh. Minh cười xoa tay. Các cô các cậu hồi này hư lắm. Học hành thì lười nhác, chơi bời thì xả láng cản quấy. Nhưng anh tin, em không thuộc vào loại người như vậy. Hay em tính thôi học để lấy chồng cho em? Mai cười khúc khích, vội cải chính. Đâu có, em ngán thì bỏ. Chồng con chi thời ni cho cực, anh ơi. Rồi cô lảng sang chuyện khác. Ngoài phi trường giờ sao rồi anh? Mình thở dài. Tiêu hết, mấy chục máy bay đi đời, kho tàng cháy tùm lum cả. Có ai chết không anh? Minh ngước nhìn cô gái trước mặt mình tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi ngây thơ ấy. Dĩ nhiên là có chứ. Bom đạn quá trời vậy mà. Chị Tám em đây có phước nên còn được nhìn thấy anh đó. Thời buổi này lấy chồng làng lính cực lắm em ơi. Mai an ủi. Nhưng anh là kỹ sư cơ mà. Minh nhếch mép cười ngao ngán. Với bom đạn thì thịt lính hay thịt kỹ sư đều như nhau cả thôi. Chị Tám vỗ vào vai chồng. Khiếp hề, nói vậy mà nghe được. Minh nhìn vợ, rồi quay lại nói với Mai. Em thấy không, lúc nãy thấy anh còn sống trở về, chị Tám em mừng hết nói nổi. Vậy thử đặt giả thiết anh bị bom đạn nó sơi tái như mấy anh bạn xấu số kia, thì lúc đó chị em sẽ sống ra sao? Chị Tám chợt tái mặt. Anh, đừng nói nữa, em sợ. Nhưng đó là sự thật em ạ. Biết đâu ngày mai hay ngày kia chẳng đến lượt anh. Chiến tranh mà. Anh và em đều ghê tởm nó, nhưng vẫn phải tiếp tục sống vì nó. Làm sao khác được? Mai chợt nhớ lại những lời Thuận đã nói với cô ở sân bay Buôn Mê Thuột. Có lẽ Thuận đã đúng khi nói rằng anh gắn bó với cuộc chiến tranh này chỉ vì tiền. Rằng những người như anh chỉ là những kẻ làm công cho một áp phe chiến tranh. Tại sao lại phải như vậy? Chẳng lẽ con người không thể làm gì để sống ngoài việc làm chiến tranh? Ôi, ước gì tất cả những cái chết tiệt ấy mất đi. Con người chỉ sống yêu thương, hòa hợp với nhau. Cùng là người Việt Nam, tại sao bên này lại bắn giết bên kia? Theo cô, bên nào cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm vì sự đổ máu ấy. Nhưng ai, bên nào, sẽ lãnh trách nhiệm của lịch sử để dập tắt ngọn lửa đau thương này? Cô không tin những người như anh Quang, như Thuận, như anh Minh, như những người lính đang hoảng loạn ngoài sân bay kia lại có thể đảm đương nổi vai trò lịch sử đó. Vậy thì ai? Có thể là những người cùng lý tưởng với người tù binh cộng sản ấy được chăng? Nhưng đến lúc này, những hiểu biết của cô về họ còn mỏng manh quá. Cô cũng không rõ, trong thâm tâm cô mong cho bên nào thắng trận nữa. Chưa bao giờ tâm trạng cô bị chia năm xẻ bảy như trong những ngày này. Chiều ấy, khu gia binh chịu nặng màu tang. Tiếng khóc than của những người vợ lính có chồng chết trong vụ pháo kích và trong những trận đụng độ lẻ tẻ phía ngoại thị từ ngày qua tới nay vang lên rền rĩ, ai oán. Thuận đi tới tối sẫm vẫn không thấy trở lại. Pháo vẫn bắn từng chập khi dài khi ngắn. Sân bay vẫn đang cháy, không hiểu Thuận có hề chi không. Cô chợt thấy thương Thuận quá. Có thể Thuận sẽ chết. Điều đó có khó khăn gì đâu. Nếu vậy, Thuận sẽ không còn có cơ hội để hiểu ra cái điều anh đang muốn hiểu. Thậm chí tới phút đó, Thuận vẫn chưa thể hiểu được mình chết vì cái gì. Đối với một con người, còn có gì đau xót hơn thế nữa? 10 giờ sáng hôm sau, Thuận mới trở về, mệt mỏi bơ phờ như người mất hồn. Anh cứ ngồi lì ra trên ghế, mặc cho chị Tám và Mai săn sóc. Một hồi lâu, anh mới quay sang Mai hỏi. Buôn Mê Thuột bị tiến công, có lẽ đã mất rồi. Mai chợt bủn rủn chân tay. Sao? Vậy thì anh Quang có sao không? Thuận ngồi lặng lẽ một lúc mới đáp. Có trời mà biết được. Một phi công trực thăng vừa bay trợ chiến ở Tròng về cho biết quân giải phóng đã chiếm được những nơi trọng yếu của thị xã và đang tiến công căn cứ sư đoàn 23. Mai thẳng thốt kêu lên. Chỗ anh Quang? Thuận gật đầu xác nhận. Phải, chỗ đó. Cả quân đoàn 2 đang choáng váng vì đòn tiến công bất thần đó. Mai giận dữ hét lên. Sao lại bất thần? Anh Quang đã đoán trước. Đã. Thuận chợt cất tiếng cười khô khốc. Anh Quang. Anh Quang cô thì là cái thứ cóc khô gì? Cả một lũ tướng tá lốc nhốc, còn mù tịt, còn bất lực nữa là. Thế còn anh Quang? Trong ánh mắt Thuận lại lóe lên những tia sắc lạnh đến rợn người. Ông Quang à? Hứ, khỏi lo. Ông sẽ chết như một người hùng của thế giới tự do. Chợt hiểu rằng điều mình vừa nói đã khiến Mai hoảng sợ. Anh vội vàng hạ giọng an ủi. Tôi nói vậy, chứ chết cũng khó lắm, cô Mai ạ. À. Có thể anh Quang sẽ bị bắt làm tù binh. Nếu vậy, thì thật may mắn cho anh. Im lặng một lúc lâu, không khí trong nhà đã như nhuốm màu tang tóc. Thuận vẫn ngồi lầm lì như một tảng đá. Điếu thuốc trên môi anh lập bập, khói phun mù mịt. Gương mặt u uẩn của anh ẩn hiện xa xăm. Hồi lâu anh nói. Cô Mai ạ, máy bay của tôi cũng đã bị cháy. Phải, chính cái máy bay mà cô đã bay từ Sài Gòn lên cái vùng khói lửa này ấy. Nó tiêu ma rồi. Người ta đã chuyển tôi sang một phi đội máy bay chiến đấu A-37 vì hiện nay đang thiếu người lái. Có thể chiều nay tôi sẽ bay đi Buôn Mê Thuột, ném bom vào một chỗ nào đó mà người ta sẽ chỉ cho tôi, để chi viện cho những người đang cầm cự một cách tuyệt vọng ở đó. Cố nhiên, bây giờ người ta không thể làm gì hơn. Mai lo lắng hỏi. Anh đi ném bom, vậy có nguy hiểm lắm không? Thuận cười chua chát. Biết nói sao, mình dội bom xuống đầu họ thì họ phải tìm cách xả đạn vào đầu mình. Đó là quy luật của chiến tranh mà. Nếu tôi có chết, cô cứ bám giết lấy anh Minh và chị Tám. Anh chị đây sẽ tìm cách đưa cô về Sài Gòn an toàn. Mai nhìn Thuận rồi lại nhìn chị Tám đầy vẻ hoang mang. Sao ở đây người ta nói đến cái chết với vẻ thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ tính mạng con người rẻ rúng đến vậy hay sao? Còn cô, sao chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình cũng có thể trúng một viên đạn? Có thể như vậy lắm chứ. Có lẽ cho đến tận phút này, cô vẫn cảm thấy mình còn là một người ngoài cuộc, chưa nhận thấy rằng chính mình cũng đang là nạn nhân của cuộc chiến tranh tàn khốc này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thủy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.